Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Tú Anh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 20 tháng 10, 2020. Mỹ, Nhật, Úc lần đầu tiên tập trận hải quân chung tại khu vực Biển Đông. Tại Pháp, hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 điều trị hồi sức, mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 5 năm nay. Ủy ban tổ chức tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ ấn định thể thức cuộc tranh luận lần thứ hai. Ứng cử viên Donald Trump lên tiếng chỉ trích nhưng chấp nhận tham gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vì sao Nga lại muốn Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tái đắc cử? Chủ đề theo dòng thời sự chuyện bên lề kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Tại sao bầu cử Tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba đầu tháng 11? Chuyên mục do Thùy Dương thực hiện. Kính thưa quý vị, Hải quân Mỹ, Nhật, Úc ngày hôm qua đã tiến hành một cuộc tập trận tại Biển Đông. Đây là cuộc thao dượt lần đầu tiên của ba nước tại khu vực này và là lần thứ năm trong năm nay giữa ba nước đồng minh tại vùng hoạt động của hạm đội 7 để chuẩn bị đối phó với mọi tình huống theo thông cáo của Hải quân Mỹ. Tú Anh cho biết cụ thể.
Cuộc tập trận chung Mỹ, Nhật, Úc diễn ra trong ngày 19 tháng 10. Trong số các chiến hạm tham gia có khu trục hạm của Mỹ John S. McQueen, Kirishima của Nhật và Arunta của Hải quân Úc. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Hạm đội 7, các chiến hạm của ba nước đồng minh diễn tập hành quân chung nhằm gia tăng khả năng tập thể duy trì an ninh và tự do hàng hải, cũng như để đối phó với mọi tình huống bất trắc trong khu vực Biển Đông. Cụ thể là cuộc tập trận chung giữa Úc, Nhật và Hạm đội 7 của Mỹ lần thứ 5 kể từ tháng 2 năm nay, gồm có phòng thủ trên mặt biển, chống tàu ngầm và phòng không cũng như nhiều bài tập khác để phát huy khả năng bảo vệ ổn định và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hạm trưởng của Úc và Nhật cũng đưa ra những lời tuyên bố tương tự, xem đây là cơ hội để hải quân ba nước nỗ lực chung vì hòa bình và tự do hàng hải. Khu trục hạm John S. McQueen của Mỹ tham gia tập trận ngay sau khi hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cùng với hải đội tác chiến quay trở lại Biển Đông trong khuôn khổ yểm trợ cho chiến dịch tự do hàng hải. Cũng ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds loan báo hải quân Úc sẽ tham gia cuộc tập trận Malabar vào tháng 11 tới đây trong vùng biển Ấn Độ Dương. Đây là lần đầu tiên từ năm 2007, Úc quay trở lại cùng với Mỹ, Ấn, Nhật tổ chức một cuộc tập trận quy mô mà theo AFP sẽ làm Trung Quốc tức giận. Cuộc tập trận của Bộ Tứ Kim Cương, Quad, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và căng thẳng quân sự Ấn-Trung.
Vẫn liên quan đến khu vực Biển Đông, trong ngày thứ hai chuyến công du Việt Nam tại Hà Nội, tân Thủ tướng Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ các hoạt động bất hợp pháp ở vùng biển này. Theo hãng tin Nhật Kyoto, sau cuộc hội kiến với đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã chỉ trích các hành động chống lại luật pháp ở Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh là điều quan trọng là tất cả các quốc gia liên quan cần phải làm việc cùng nhau để tìm ra một giải pháp hòa bình cho các xung đột ở Biển Đông, không dùng đến vũ lực. Hết lời trích. Các hoạt động quân sự hóa và lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông là mối lo ngại của Nhật Bản và Việt Nam. Ngày hôm qua, Tokyo và Hà Nội đã nhất trí hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Chính phủ hai nước đã ký một thỏa thuận về chuyển giao công nghệ quốc phòng. Đúng vào ngày Thủ tướng Nhật đang trong chuyến công du Việt Nam, ba nước trong nhóm bộ tứ Ấn Độ-Thái Bình Dương gồm Mỹ, Nhật và Úc lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận hải quân tại Biển Đông. Ngày hôm nay Thủ tướng Nhật tới Indonesia. Indonesia là quốc gia thứ hai Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm trong vòng công du đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Theo hãng thông tin Reuters, thì trong buổi làm việc hôm nay, Tokyo và Jakarta nhất trí thúc đẩy các đàm phán về xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật Bản sang Indonesia. Hai bên dự kiến sớm tổ chức các cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Vẫn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lãnh đạo cơ quan phản gián Úc cảnh báo về tình trạng hoạt động gián điệp tăng vọt tại quốc gia này. Người đứng đầu cơ quan phản gián Úc không nêu đích danh Trung Quốc nhưng đặc biệt chú ý đến hoạt động gián điệp trong các cộng đồng người nhập cư. Theo giới quan sát thì gián điệp Trung Quốc là mối lo hàng đầu của Canberra trong những năm gần đây.
Theo AFP, rất hiếm khi lãnh đạo phản gián Úc trực tiếp lên tiếng về chủ đề nhạy cảm này, nhưng lần này họ quyết định phá vỡ im lặng trong cuộc điều trần trước Quốc hội Úc ngày hôm nay 20 tháng 10. Ông Michael Burgess, lãnh đạo cơ quan tình báo Úc, nhấn mạnh đến mức độ hoạt động gián điệp hiện nay mà ông gọi là mạnh hơn cả thời chiến tranh lạnh. Nhiều người trong các cộng đồng gốc nước ngoài ở tại Úc đang bị chính quyền các quốc gia nơi họ xuất thân cử người theo dõi gây áp lực. Điều tra cho thấy người Duy Ngô Nhĩ chạy trốn khỏi vùng Tân Cương, lưu vong tại Úc và một số quốc gia khác là mục tiêu hiện nay của chính quyền Trung Quốc. Sinh viên Hồng Kông đăng ký học tại Đại học Úc khẳng định chính họ và thân nhân sống tại Hồng Kông bị đe dọa sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ. Lãnh đạo phản gián Úc nhấn mạnh là các hoạt động gián điệp cũng như theo dõi dân chúng thuộc các cộng đồng gốc nước ngoài tại Úc xâm phạm quyền lợi quốc gia của Úc. Lãnh đạo phản gián Úc cũng báo động về tình trạng gián điệp nước ngoài nhắm vào các chính trị gia Úc, mà theo ông có bằng cớ rõ ràng tình báo nước ngoài mua chuộc các chính trị gia người Úc cũng như ở các cấp trong bộ máy chính quyền để phục vụ quyền lợi, lợi ích nước ngoài mà ông không gọi là Trung Quốc. Tuy nhiên, năm ngoái, người tiền nhiệm của ông, Duncan Lewis, đã báo động trước tình trạng Bắc Kinh nỗ lực tìm cách kiểm soát hệ thống chính trị của nước Úc bằng hoạt động gián điệp tạo ảnh hưởng thông qua quà tặng đầu tư hay gây thế lực trong cộng đồng dân cư gốc nước ngoài tại Úc.
Tình hình đại dịch COVID-19 ở Pháp ngày càng gây lo ngại hơn. Ngày hôm qua, số người nằm giường điều trị hồi sức vượt quá 2.000, lần đầu tiên kể từ ngày 17 tháng 5 năm nay khi nước Pháp vừa ra khỏi đợt phong tỏa kéo dài 2 tháng. Số ca dương tính với virus vẫn rất cao cho dù có giảm nhiều so với kỳ nghỉ cuối tuần. Theo hãng tin Reuters, thì tổng cộng ngày hôm qua đã có hơn 2.090 bệnh nhân được điều trị tại khoa hồi sức. Số người nhập viện do COVID-19 tổng cộng là hơn 11.000 người, mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6. Về số ca dương tính trong vòng 24 giờ qua, ngày hôm qua nước Pháp ghi nhận là hơn 13.000 ca, thấp hơn đáng kể so với hai ngày cuối tuần là ngày Chủ nhật hơn 29.000 ca và ngày thứ Bảy 32.000 ca. Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, nước Pháp ban hành lệnh giới nghiêm tại 8 đô thị, trong đó có Paris, kể từ nửa đêm ngày thứ Sáu 16 tháng 10, với thời gian tối thiểu là 4 tuần. Cũng tại châu Âu, kể từ tối ngày mai, Ireland quyết định áp đặt các biện pháp phong tỏa trở lại trên toàn quốc, các cửa hàng không thiết yếu sẽ phải ngừng hoạt động, các tiệm ăn chỉ được phép bán hàng mang đi, người dân bị cấm di chuyển cách nhà quá 5 cây số, riêng trường học thì vẫn mở cửa. Biện pháp nói trên sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tuần lễ. Theo Thủ tướng Michel Martin, thì Ireland là quốc gia Liên Âu đầu tiên áp dụng trở lại các biện pháp mạnh mẽ nói trên. Reuters cho biết Ireland là quốc gia xếp thứ 12 trong số 31 quốc gia châu Âu về mức độ lây nhiễm COVID-19. Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19, bác sĩ Anthony Fauci, người được công luận Mỹ kính phục trong cuộc chiến chống COVID-19, đã bị Tổng thống Mỹ chê lên chê xuống trong một cuộc điện đàm với các cộng sự viên và được kể lại. Donald Trump đã xem bác sĩ Fauci và là một thảm họa cho dù chính ông đã bổ nhiệm chuyên gia này vào bộ phận xử lý khủng hoảng đại dịch ở Nhà Trắng. Hôm thứ Hai, tiếp xúc với cử tri bang Cộng Hòa ở bang Arizona, Tổng thống Donald Trump một lần nữa tấn công bác sĩ Anthony Fauci nhưng với lời lẽ nhẹ nhàng hơn. Từ Washington, thông tin viên Anne Coppola tường thuật.
Votre état se débrouille bien avec la pandémie, lance Donald. Bang của quý vị đạt kết quả tốt với đại dịch này. Donald Trump khẳng định như thế trong khi bang Arizona báo cáo có 748 ca lây nhiễm mới trong ngày thứ Hai vừa qua. Đại dịch COVID, người ta nghe CNN nói mãi đến chán. Cùng với tuyên bố này, Tổng thống Mỹ gọi nhà báo của CNN là bọn con hoang ngu ngốc. Tiếp theo, ông gián tiếp tấn công bác sĩ Anthony Fauci. Quý vị có biết là Joe Biden muốn phong tỏa nước Mỹ và nghe lời bác sĩ Fauci mà ông bác sĩ Fauci đã nói không cần đeo khẩu trang. Quý vị đã thấy nhé, bây giờ thì ông ấy nói là phải đeo khẩu trang. Người ta khen bác sĩ Fauci là một nhân vật tuyệt vời. Ông ấy tuyệt vời thật, tôi cũng mến ông lắm, nhưng ông ấy ném banh tệ lắm. Trong tiếng cười phụ họa của cử tọa, Tổng thống Donald Trump nhái điệu bộ vụn về của bác sĩ Fauci ném trái banh giả cầu. Những lời công kích liên tục này chống lại một trong những vị bác sĩ được kính phục nhất nước Mỹ đã gây ra những phản ứng bất bình, kể cả trong nội bộ đảng Cộng Hòa.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua, ba ngày trước cuộc tranh luận lần thứ hai, và là cũng là lần cuối cùng trước bầu cử, Ủy ban tổ chức tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ ấn định các điều kiện nghiêm ngặt với hy vọng tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn như trong lần đầu. Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump chấp nhận tham gia, cho dù chỉ trích mạnh mẽ các quy định mới, cũng như việc chính sách đối ngoại không nằm trong số các chủ đề thảo luận. Theo quy định mới của Ủy ban tổ chức các tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ, thì cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump sẽ tập trung vào 6 chủ đề, đó là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, gia đình Mỹ, vấn đề chủng tộc tại Hoa Kỳ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và năng lực vai trò lãnh đạo dẫn đầu. Mỗi chủ đề sẽ được đề cập trong vòng 15 phút và bắt đầu với câu hỏi của người dẫn chương trình. Mỗi ứng cử viên có 2 phút để trình bày, trong thời gian này, micro của ứng cử viên kia bị tắt. Sau khi hai bên lần lượt trình bày, micro sẽ được mở cho cả hai để tranh luận. Ngày hôm qua, giám đốc nhóm phụ trách tranh cử của Tổng thống mãn nhiệm, ông Bill Stepien, đã chỉ trích gay gắt quy định mới được ban hành bị coi là có lợi cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông cũng bảo đảm là Donald Trump sẽ tham gia tranh luận. Bất đồng về thể thức tranh luận đã từng dẫn đến việc ứng cử viên Donald Trump không tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai dự kiến vào ngày 15 tháng 10. Về nội dung của cuộc tranh luận, cũng ngày hôm qua, nhóm của Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra bất bình trước việc chính sách đối ngoại không nằm trong các chủ đề thảo luận. Nói chuyện với báo giới trên chuyến bay về từ cuộc vận động tranh cử ở bang Arizona bằng chuyên cơ Air Force One, ông Donald Trump khẳng định là Ủy ban tổ chức các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên đã rất bất công khi chọn các chủ đề như trên. Người phát ngôn của ứng cử viên Joe Biden, ông Wicklow thì giải thích nhóm của ông Donald Trump phản đối chương trình tranh luận nói trên là do sợ phải đối mặt với các hậu quả thảm khốc của đại dịch tại Mỹ do chính sách của Nhà Trắng. Ông Wicklow cũng nhấn mạnh là hai nhóm phụ trách tranh cử đã nhất trí từ nhiều tháng trước về việc người dẫn chương trình thảo luận sẽ có trách nhiệm ấn định các chủ đề. Người lựa chọn chủ đề trong cuộc tranh luận ngày thứ năm tới, 22 tháng 10, tại Nashville ở bang Tennessee là nhà báo Kristen Welker, một người vốn được Nhà Trắng rất tôn trọng. Theo báo Mỹ New York Times, trong nhiều cuộc tranh cử tổng thống Mỹ thì cuộc tranh luận lần thứ ba giữa hai ứng cử viên tổng thống thường tập trung vào chủ đề chính sách đối ngoại. Trở về châu Âu, trong cuộc họp kín chiều ngày hôm qua tại New York, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Azerbaijan và Armenia tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo mà hai bên vi phạm ngay từ phút đầu tiên.
Theo Reuters, các cuộc chạm súng giữa Armenia và Azerbaijan trong ngày hôm nay chung quanh Thượng Karabakh làm cho thỏa thuận ngừng bắn, lẽ ra có hiệu lực từ rạng sáng 18 đã trở thành mong manh hơn. Các trận đánh diễn ra ở phía nam đường chiến tuyến trong khi pháo binh Azerbaijan tiếp tục nã đạn vào khu vực tranh chấp. Các thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên cách đây một tuần do Nga làm môi giới, lẫn lệnh hưu chiến nhân đạo hôm thứ Bảy để Hồng thập tự quốc tế tổ chức lấy xác chiến binh và trao đổi tù binh đều không được bên nào tôn trọng. Trong bối cảnh này, theo yêu cầu của Pháp, Nga và Mỹ, ba nước trong nhóm Minsk, nhóm trung gian hòa giải, Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp kín vào chiều thứ Hai, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và 15 thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi Azerbaijan và Armenia tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Với tư cách là chủ tịch luân lưu, Nga cố gắng soạn thảo một bản tuyên bố chung theo chiều hướng này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Azerbaijan cho rằng nhóm trung gian hòa giải Mỹ-Nga-Pháp đã thất bại. Do vậy, phải để cho Ankara đóng vai trò chủ chốt tìm giải pháp. Armenia đã bác bỏ yêu sách của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hà Lan sẽ bồi thường cho con cái những nhà đấu tranh đòi độc lập bị hành quyết. Người Indonesia. Chính quyền Hà Lan ngày hôm qua thông báo sẽ bồi thường cho hậu duệ những người Indonesia bị quân đội thực dân sát hại trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập. Cuộc chiến này đã tàn phá đất nước Indonesia sau đệ nhị thế chiến. Từ Kuala Lumpur, thông tin viên đài RFI Gabriel Maresho giải thích.
Đó là những vết thương mà thời gian không thể nào chữa khỏi tại Indonesia, nhưng 75 năm sau ngày Indonesia tuyên bố độc lập, nhưng mãi đến năm 2005 mới được nền ngoại giao Hà Lan công nhận, và 6 tháng sau chuyến thăm của vua William Alexander, người đã bày tỏ lời xin lỗi với người dân từng bị đất nước ông đô hộ, quyết định của tư pháp Hà Lan là điều chưa từng thấy. Theo đó, một khoản tiền 5.000 euro sẽ được chi trả cho những người Indonesia nào có thể chứng minh được rằng cha của họ đã bị quân đội thực dân hành quyết. Đây là một thắng lợi cho ký ức sau một loạt những phán quyết bị bác bỏ trước đây vì cho rằng đã hết thời hiệu. Nhưng đây cũng là bước khởi đầu cho công việc thu thập tài liệu một cách nghiêm túc, bởi vì số các nạn nhân Indonesia chính xác trong cuộc xung đột này cho đến giờ vẫn chưa được biết rõ, và vào cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, không chỉ có Hà Lan chiến đấu để áp đặt ảnh hưởng tại Indonesia, mà quân đội Nhật Bản và Anh Quốc cũng có mặt ở đó.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tư pháp Mỹ truy tố 6 gián điệp Nga. Theo bản cáo trạng, nhóm gián điệp này từ 25 đến 35 tuổi đã được nhận diện hoạt động từ một cơ sở của quân đội Nga tại Moscow. Trong vòng 4 năm từ 2015 đến 2019, thành tích đầu tiên của họ là phá hệ thống điện của Ukraine vào mùa đông. Tiếp theo là xâm nhập tài khoản của gần 100 thành viên phong trào nước Pháp tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron, pha trộn tài liệu giả, tài liệu thật tung ra trước bầu cử 2017. Nhóm này cũng bị nghi đánh phá hệ thống điện toán của Thế vận hội mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, rồi đổ tội cho Bắc Triều Tiên, sự kiện thể thao mà vận động viên Nga bị cấm tham gia vì dùng thuốc tăng lực. Cũng trong bối cảnh này, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 cho biết đề phòng thường trực rủi ro tin tặc tấn công. Vì COVID-19, Thế vận hội Tokyo dời qua năm 2021, dự án Đại hội Thể thao Quốc tế đang bị tình báo quân đội Nga tìm cách phá hoại, theo phát hiện và báo động của phản gián Anh Quốc.
Về quan hệ Nga-Mỹ, Moscow sẵn sàng tạm ngừng tăng số đầu đạn hạt nhân chung với Hoa Kỳ. Theo một thông báo đề ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đề xuất gia hạn hiệp ước giải trừ vũ khí New Star thêm một năm và sẵn sàng cùng với Washington tạm dừng số đầu đạn hạt nhân mà mỗi bên đã sở hữu. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ.
Đài Loan tuyên bố không sợ côn đồ ngoại giao của Hoa Lục. Tiếp theo vụ ấu đả giữa 2 nhà ngoại giao Trung Quốc và 1 nhà ngoại giao Đài Loan ở đảo Fiji, làm người này phải nhập viện, Đài Bắc tuyên bố tiếp tục tổ chức Quốc Khánh 10 tháng 10, tức ngày Song Thập, ở các nơi trên thế giới, cũng như không sợ quan chức du côn của Hoa Lục. Trung Quốc muốn dối trá thì dối trá, Đài Loan bất chấp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố với báo chí vào ngày hôm nay. Theo văn phòng đại diện thương mại của Đài Loan tại Fiji, ấu đả xảy ra khi 2 nhân viên ngoại giao Trung Quốc tìm cách xâm nhập nơi hành lễ kỷ niệm ngày Song Thập của Đài Loan để chụp ảnh, quay phim khách mời của Đài Loan và còn kháng cự lại lời từ chối của ban tổ chức.
Thụy Điển cấm các trang thiết bị của 2 tập đoàn Trung Quốc Huawei và ZTE trong kế hoạch phát triển mạng 5G. Cơ quan phụ trách gọi thầu ngày hôm nay cho biết thêm là những nhà mạng nào đã sử dụng các trang thiết bị của 2 hãng Trung Quốc trên có thời hạn từ đây cho đến tháng Giêng năm tới, năm 2025 để rút hết toàn bộ các thiết bị của 2 tập đoàn này. Về đại dịch COVID-19, hôm nay có một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho biết là các nhà khoa học rất lo ngại trước việc dân chúng ở nhiều nước nghi ngờ về hiệu quả của loại vaccine mới. Có đến khoảng gần 30% dân cư tại 19 quốc gia được điều tra tỏ ra không muốn tiêm hoặc dè dặt trước quyết định tiêm vaccine mới chống COVID-19.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vì sao nước Nga lại muốn Tổng thống hãn nhiệm Donald Trump tái đắc cử.
Cặp đôi ứng viên Biden-Trump đang trong giai đoạn nước rút khi ngày bầu cử chỉ còn có 2 tuần, cũng như bao chế độ chuyên chế khác như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, nước Nga của ông Vladimir Putin đặt cược nhiều vào nhà tỷ phú Donald Trump, bất chấp những thất vọng nối lại quan hệ Nga và Mỹ. Nếu được tham gia bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới đây, Điện Kremlin có lẽ sẵn sàng giành phiếu cho Donald Trump, bất chấp những thất vọng và những bất định về chủ nhân Nhà Trắng hiện nay. Tại Moscow, giới quan sát tin chắc rằng Biden đắc cử sẽ còn tồi tệ hơn, bởi vì khác với Donald Trump, giữa Joe Biden và Vladimir Putin còn tồn tại một sự ghét cay ghét đắng, như lời nhận xét của ông Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ và Canada, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, được tờ Le Figaro trích dẫn. Với ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden, thất bại của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là một mối hận khó phai. Chiến dịch tấn công của tin tặc Nga nhắm vào bà Hillary Clinton, đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử, đã góp phần tạo nên thắng lợi cho chủ nhân Nhà Trắng hiện nay. Ông Biden trong suốt chiến dịch vận động tranh cử không ngừng chỉ trích thái độ thân thiện của ông Donald Trump đối với nguyên thủ Nga. Ứng viên đảng Dân Chủ còn không quên nhắc lại rằng Hoa Kỳ lẽ ra đã phải trừng phạt Nga vì sự can dự của nước này trong cuộc bầu cử năm 2016. Thế nên, vẫn theo chuyên gia Vasiliev, nếu ông Biden đắc cử, ông ấy có thể chia tay với Iran, Cuba, Trung Quốc hay trong một chừng mực nào đó là Bắc Triều Tiên, nhưng nước Nga với ông ấy là không thể nào giao du được. Chính vì điều này mà giới tài chính tại Moscow xem cuộc bầu cử Mỹ năm nay và khả năng thắng cử của ông Joe Biden như là một yếu tố quan trọng làm suy yếu đồng rúp rớt giá đến 20% kể từ đầu năm nay. Ngược lại, chủ nhân Điện Kremlin cũng không quên được những phát biểu của ông Joe Biden khi còn là phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Obama trước các lãnh đạo phe đối lập năm 2011. Ông cho rằng tổng thống Nga Vladimir Putin không nên ra tái tranh cử. Nhật báo tài chính Bloomberg cho rằng chính tuyên bố này của ông Biden phần nào thúc đẩy nguyên thủ Nga quyết định kéo dài thời hạn cầm quyền đến tận năm 2036. Nếu như hình ảnh có vẻ thân thiện giữa Putin và Trump không hoàn toàn bị xóa nhòa, những phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng vẫn luôn mang hơi hướng thân Nga, tạo ra những ảo giác cho chính giới Nga là ông Trump sẽ sang trang và mối quan hệ Nga và Mỹ sẽ lại khởi sắc. Thế nhưng 4 năm của Trump vừa qua lại là một thực tế khá phũ phàng đối với Tổng thống Nga. Tổng thống mãn nhiệm Mỹ đã tiến hành một chính sách chống Nga khắc nghiệt, thực hiện một đồng thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đối với nước Nga, vốn dĩ đã được bắt đầu từ thời ông Obama. Do vậy, nhìn từ góc độ này, Moscow không có hy vọng gì là Biden thực hiện điều ngược lại. Với tư cách là một tổng thống, ông ấy rất có thể sẽ tiến hành một chính sách còn cứng rắn chặt chẽ hơn đối với nước Nga, theo như phân tích của ông Valery Gapuzov, Giám đốc Viện Hoa Kỳ và Canada trên tờ Le Figaro. Cuối cùng, cũng giống như Trung Quốc, về mặt chiến lược, khẩu hiệu nước Mỹ trước đã của ông Donald Trump rất phù hợp với chính sách đối ngoại của Nga trên trường quốc tế. Nước Mỹ co cụm, các mối quan hệ đa phương bị phá vỡ, phương Tây và nhất là liên minh quân sự NATO, một mối đe dọa cho nước Nga, bị chia rẽ. Điều này dẫn đến một số nước, trong đó có Pháp và Đức, tìm cách xích lại gần với Nga hơn. Giờ đây, nếu ông Biden thắng cử, phương Tây sẽ lại siết chặt hàng ngũ, gia tăng sức ép với Nga. Ngay cả Pháp và Đức, hai nước từng muốn xem xét lại mối quan hệ với Nga, rất có thể sẽ thay đổi ý, như là dự đoán của ông Vladimir Vassiliev.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc, những bức tường thành khó vượt qua. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Tolga Bilaner, Đại học Galatasaray của Istanbul. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với chủ đề Bên lề bầu cử Tổng thống Mỹ, tại sao bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ luôn diễn ra vào ngày thứ ba đầu tháng 11, chuyên mục do Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2020 là ngày chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Nhưng từ khi nào và tại sao bầu cử Tổng thống Mỹ lại luôn diễn ra vào một ngày thứ ba của tháng 11? Trong khi tại nhiều nước, bầu cử tổng thống thường được tổ chức vào Chủ nhật. Báo Pháp Le Figaro gọi đó là một di sản lịch sử của Mỹ. Kể từ năm 1848, bầu cử tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba. Thế nhưng, từ trước đó, khi các nhà soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ họp vào mùa hè năm 1787, họ có quá ít thời gian để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Một số chủ đề, kể cả ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống, vẫn để ngỏ. Các bang được tự do chọn ngày tổ chức bỏ phiếu trong khoảng thời gian 34 ngày, trước ngày thứ tư đầu tiên của tháng 12, khi các đại cử tri tập trung. Nhưng rất nhanh sau đó, cách tự do chọn ngày tổ chức bỏ phiếu như vậy đã tạo ra bầu không khí hỗn loạn và nhiều trò gian lận, chẳng hạn các nhóm nhà hoạt động di chuyển từ bang này sang bang khác để bỏ phiếu. Đến năm 1845, Quốc hội Mỹ quyết định sắp xếp lại mọi việc và thông qua một ngày bỏ phiếu duy nhất trên toàn quốc. Thời điểm diễn ra bầu cử được Quốc hội chọn là đầu tháng 11 vì hai lý do đơn giản. Vào đầu tháng 11, vụ mùa đã kết thúc và tuyết vẫn chưa rơi nên đường xá đi lại còn dễ dàng. Nhưng chọn ngày nào trong tuần cho phù hợp? Thời đó, việc di chuyển bằng xe ngựa hoặc xe kéo bốn bánh vốn dĩ chậm chạp. Các cử tri cần có nhiều thời gian mới đến được điểm bỏ phiếu. Hoa Kỳ khi đó còn là một xã hội nông nghiệp. Các nông trại có thể nằm cách xa các thành phố. Cử tri có thể phải mất một ngày để đi, một ngày để bỏ phiếu và một ngày để quay trở về nhà.
Thứ bảy vẫn là một ngày làm việc bình thường, còn chủ nhật là ngày đi lễ, nhà thờ, nên không thể tổ chức bầu cử vào hai ngày cuối tuần. Nếu bỏ phiếu vào thứ hai, cử tri phải lên đường từ chủ nhật, điều này cũng không phù hợp. Thứ tư là ngày họp chợ, thứ ba có vẻ như là ngày phù hợp nhất. Các cử tri lên đường vào thứ hai và có thể về nhà vào cuối tuần. Vào thời đó, ngày bầu cử là ngày lễ hội, thành phố tổ chức các cuộc diễu hành, các gia đình diện những bộ đồ thật đẹp và cùng nhau lên đường đến thành phố bỏ phiếu. Nhưng tại sao bỏ phiếu phải diễn ra đúng vào ngày thứ ba, sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11? Vào ngày mùng 1 tháng 11, người Công giáo và một số giáo hội Luther cử hành các thánh lễ. Vào thời đó, ngày đầu tiên của tháng cũng là ngày làm kế toán của các thương nhân, bằng cách chọn thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11, cuộc bỏ phiếu luôn diễn ra trong khoảng từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 11.
Tuy nhiên, những gì phù hợp với xã hội thế kỷ 19 lại không phù hợp lắm với xã hội ngày nay. Thứ ba là ngày làm việc bình thường của hầu hết người Mỹ. Một số bang và một số công ty cho người lao động nghỉ một ngày để đi bỏ phiếu. Một số khác thì tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ vài giờ trong ngày. Còn ở những nơi khác, cử tri phải tự lo liệu thu xếp, lúc đông người nhất đến bỏ phiếu là buổi sáng sớm trước giờ làm việc hoặc cuối ngày sau khi tan sở. Hiệp hội White Tuesday, tại sao lại là ngày thứ ba, đã đấu tranh từ nhiều năm nay để đòi chính quyền cho rời cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống đến cuối tuần hoặc quy định ngày bỏ phiếu là ngày nghỉ lễ. Theo Hiệp hội White Tuesday, quy định về ngày bỏ phiếu như hiện nay khiến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử thấp. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2014, sau khi các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, 69% người không đi bỏ phiếu cho biết họ quá bận bịu hoặc do những ràng buộc về trường lớp, công sở. Các cuộc bầu cử năm đó ghi nhận tỷ lệ người không đi bỏ phiếu cao nhất kể từ năm 1942. Chỉ có 36,7% công dân trong độ tuổi bỏ phiếu đi bầu cử. Nhiều dự luật về việc tổ chức các cuộc bầu cử vào cuối tuần đã được trình lên Quốc hội, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dự luật nào được thông qua. Trong khi chờ đợi một cuộc cải cách, phương thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và bầu cử sớm là hai phương pháp dành cho các cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vào thứ ba. Năm nay, do đại dịch COVID-19, absentee voting, phương thức bỏ phiếu khiếm diện, được thực hiện trên hầu hết cả nước và có thể được đông đảo cử tri hoan nghênh. Theo nhật báo New York Times, ít nhất 3/4 số cử tri Mỹ có thể sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện, có nghĩa là năm nay, một phần lớn người Mỹ có thể không bỏ phiếu vào ngày thứ ba.
Về biểu tượng của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, voi là biểu tượng chính thức của đảng Cộng Hòa, còn hình ảnh chú lừa, cho dù không được sử dụng nhiều như voi, nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân Chủ. Do đâu mà hai loài vật này được chọn làm linh vật cho hai đảng chính trị lớn nhất của Mỹ? Ý nghĩa biểu tượng của lừa và voi là gì? Hình ảnh con lừa lần đầu tiên được sử dụng bởi ứng viên tổng thống năm 1828, ông Andrew Jackson. Trong chiến dịch vận động tranh cử, các đối thủ đảng Cộng Hòa của Jackson đã nói trại họ của ông thành Jack Cass vì tư tưởng dân túy và khẩu hiệu của ông, hãy để nhân dân tự lo. Jack Cass mang ý nghĩa xúc phạm là đồ ngốc hết, ngu ngốc, nhưng Jack Cass cũng có thể được hiểu là con lừa. Jackson quyết định biến cuộc tấn công này thành lợi thế của riêng mình trên các affiche vận động tranh cử, trong khi đảng Cộng Hòa so sánh ông với một chú lừa cứng đầu, bướng bỉnh và ngu ngốc, thì trong các bài phát biểu, Jackson tự mô tả mình là người kiên trì, trung thành và có thể gánh vác trọng trách. Hình ảnh khiêm tốn và giản dị này đã cho phép ông chiến thắng nhà quý tộc Adams và trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ.
Tuy nhiên, chính họa sĩ biếm họa Thomas Nast mới là người biến chú lừa thành biểu tượng của Đảng Dân Chủ. Vào ngày 15 tháng Giêng năm 1870, ông cho đăng trên tạp chí chính trị nổi tiếng Harper's Weekly bức vẽ Lừa sống đá sư tử chết. Họa sĩ Nast cũng vẽ Edwin Stanton, cố bộ trưởng chiến tranh dưới thời Tổng thống Lincoln, trong lốt một con sư tử đã chết, bị một con lừa đại diện cho Đảng Dân Chủ miền Bắc phản đối nội chiến, đá hậu cho một cú. Còn con voi xuất hiện lần đầu tiên như biểu tượng của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 1860 trên The Rain Splitter, một tờ báo ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng viên Cộng Hòa Abraham Lincoln. Hình ảnh con voi còn xuất hiện vào năm 1864 trên một tờ báo khác bảo vệ chiến dịch của Lincoln. Nhưng con voi thực sự gắn với Đảng Cộng Hòa vào năm 1874 trong một thiết kế khác của Thomas Nast. Trong bức vẽ Nỗi hoảng sợ của nhiệm kỳ thứ ba, họa sĩ Nast minh họa Đảng Dân Chủ bằng một chú lừa đội lốt sư tử, hù dọa tất cả động vật, trừ chú voi mang dòng chữ lá phiếu của Đảng Cộng Hòa. Trong khi Đảng Cộng Hòa coi voi như một biểu tượng chính thức kể từ những năm đó, thì Đảng Dân Chủ dường như ít sử dụng hình ảnh con lừa hơn. Tuy nhiên, mỗi bên vẫn gắn với linh vật của mình. Theo một số trang web của Đảng Dân Chủ, đảng này cho rằng con lừa là biểu tượng của tính nhún nhường, khiêm tốn, tinh khôn và cảm thông, còn Đảng Cộng Hòa gắn con lừa với tính bướng bỉnh và lố bịch. Ngược lại, nếu người của Đảng Cộng Hòa cho rằng voi là loài vật đàng hoàng, mạnh mẽ và thông minh, thì người của Đảng Dân Chủ lại coi chúng là bất tài và kiêu ngạo.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.com.
rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Khai tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Mỹ, Nhật và Úc lần đầu tiên tập trận hải quân chung tại khu vực Biển Đông. Tại Pháp, hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 điều trị hồi sức, mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 5 năm nay. Ủy ban tổ chức tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ ấn định thể thức cuộc tranh luận lần thứ hai. Ứng cử viên Donald Trump lên tiếng chỉ trích nhưng chấp nhận tham gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao nước Nga lại muốn Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tái đắc cử? Mục theo dòng thời sự, tại sao bầu cử Tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba đầu tháng 11? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Nước Pháp vẫn còn chưa hết choáng váng với vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan chặt đầu thầy giáo Samuel Paty tại tỉnh Yvelines hôm 16 tháng 10 vừa qua. Sau một nước Pháp đầy xúc động với các cuộc tập hợp khắp nơi trong nước tưởng nhớ thầy giáo bị khủng bố sát hại, là một nước Pháp hành động để ngăn chặn tội ác. Trên trang nhất các báo Pháp ra hôm nay đều đề cập đến chủ đề chung là hành động của chính phủ sau vụ khủng bố man dợ mà thủ phạm đã được chỉ rõ là Hồi giáo cực đoan. Nhật báo Le Monde chạy tựa trang nhất Hồi giáo cực đoan mắc không hứa có những hành động cụ thể. Tựa chính của Le Figaro Hồi giáo cực đoan, chính phủ muốn đáp trả cứng rắn. Tương tự trang nhất Libération phủ kín với hàng tựa khủng bố đến lúc đáp trả. Trong khi đó là khoa chạy tựa Hồi giáo cực đoan một vùng sáng. Các báo đều dành nhiều bài viết để phản ánh quyết tâm hành động của chính phủ và đòi hỏi của dư luận xã hội Pháp cần phải có ngay những biện pháp mạnh mẽ loại trừ những phong trào Hồi giáo cực đoan ra khỏi xã hội. Sáng hận của Le Monde mang tiêu đề để không còn phải chết vì dạy học. Trong khi đó, Le Figaro đặt câu hỏi, tự do, bình đẳng, bác ái, khẩu hiệu đó sắp tới sẽ ra sao nếu nước Pháp cứ cúi mình? Để chống lại có hiệu quả chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, nước Pháp cần phải được vũ trang lại toàn bộ từ trong suy nghĩ cho đến hệ thống pháp luật, chính sách nhập cư, quyền tị nạn, quyền của trẻ vị thành niên, v.v. Và nhất là phải hành động cách thực dụng thì nước Pháp mới có thể chiến thắng được Hồi giáo cực đoan và những kẻ cuồng tín chỉ muốn nước Pháp phải câm lặng. Điều quan trọng là các nhà chính trị Pháp không chỉ hô hào bằng lời nói suông mà phải bằng hành động cụ thể, không còn là những hành động nửa vời. Từ Tổng thống Emmanuel Macron cho đến Bộ trưởng Nội vụ trong những ngày qua đã cố gắng tỏ rõ quyết tâm đưa ra những biện pháp cụ thể để chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, xã luận Libya trong viết, sau các cuộc tập hợp cuối tuần qua để tưởng nhớ thầy giáo sử địa Samuel Paty và chiếc ngày tưởng niệm toàn quốc dành cho ông ngày mai, chính phủ đã tỏ rõ quyết tâm chống khủng bố Hồi giáo, bắt giữ, trục xuất những thành phần nguy hiểm đe dọa cấm một số tổ chức hiệp hội Hồi giáo cực đoan hoạt động. Emmanuel Macron đã yêu cầu tại Hội đồng Quốc phòng tối Chủ nhật là cần phải có những hành động cụ thể, nhưng sự đáp trả an ninh cần thiết chỉ có thể thực hiện với sự hỗ trợ của một thứ vũ khí khác, đó là luật pháp. Luật pháp cũng như văn hóa giáo dục đó là những thứ thuốc giải độc bổ trợ không thể thiếu cho kho vũ khí chấn áp. Trong khi đó, xã luận của Lạc Khoa nhấn mạnh, thực tế những gì đã xảy ra cho thấy những tuần qua cần phải phân định rõ giữa Hồi giáo và Hồi giáo cực đoan. Nhiệm vụ sẽ khó khăn, đòi hỏi rất nhiều kiên trì, Lạc Khoa kết luận.
Chuyển qua với phần thời sự quốc tế khác, chỉ còn hơn chục hôm nữa đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây là sự kiện vẫn liên tục được các báo Pháp quan tâm theo dõi những biến chuyển hàng ngày ở nước Mỹ.
Nhật báo Le Monde có bài viết với tựa đề khá lạ, khi California xuất khẩu các cử tri. Bài báo đề cập đến việc thời gian gần đây rất đông người dân của tiểu bang rộng lớn này có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ đã chuyển đến sống tại các bang vốn là thành lũy của phe Cộng Hòa như Texas, Arizona hay Nevada. Sự biến đổi dân cư này là yếu tố có thể làm thay đổi cán cân lực lượng cử tri trong cuộc bỏ phiếu tới đây. Tờ báo cho biết, từ 2007 trở lại đây đã có hơn 7 triệu người dân California chuyển đến sinh sống tại các bang miền Tây nước Mỹ. Sự biến động dân cư này đã dẫn đến những chuyển biến rõ nét. Trong các cuộc bầu cử ở các địa phương này thời gian qua, phe Dân Chủ có xu hướng lấn dần sân của phe Cộng Hòa. Đây là một trong những yếu tố quan trọng mà phe Cộng Hòa sẽ phải tính đến trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Trong một bài viết khác, Le Monde ghi nhận tại Mỹ có tới 32 triệu cử tri gốc Latin và phe Dân Chủ hy vọng huy động được lực lượng cử tri của sắc dân thiểu số hàng đầu đất nước này, đặc biệt là giới trẻ và phụ nữ. Bài báo cũng ghi nhận là thách thức chủ yếu ở đây với các ứng cử viên là vận động làm sao để các cử tri gốc Latin đăng ký đông đảo vào danh sách cử tri vì tỷ lệ cử tri Latin tham gia bầu cử ở Mỹ vẫn thường rất thấp. Chuyển qua với trang báo Le Figaro, tờ báo ghi nhận hai tuần trước ngày bầu cử, Donald Trump vẫn tiếp tục tự tin sẽ chiến thắng. Chưa có gì khẳng định ông bị thất cử cho dù ứng cử viên Đảng Dân Chủ đang tràn đầy hy vọng giành thắng lợi. Nhưng thất bại bất ngờ trong kỳ bầu cử Tổng thống 2016 trước Donald Trump vẫn còn ám ảnh phe Dân Chủ. Tờ báo viết, hai tuần trước ngày đi bầu, kỳ bầu cử Tổng thống kỳ lạ diễn ra trong bối cảnh chưa từng có của đại dịch và khủng hoảng kinh tế. Cả phe Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đang đều bị ám ảnh bởi cuộc bầu cử 2016. Đảng Cộng Hòa thì hy vọng lặp lại chiến thắng bất ngờ của Donald Trump trước Hillary Clinton, khi đó vẫn luôn được các cuộc thăm dò cho kết quả thắng. Còn bên Đảng Dân Chủ lúc này thì lại lo sợ lặp lại kịch bản thảm họa là chiến thắng số lượng phiếu phổ thông nhưng lại thất thu ở số lượng đại cử tri. Trong các cuộc thăm dò dư luận hiện tại, ứng cử viên Joe Biden luôn dẫn trước Donald Trump 11 điểm, cũng gần giống như những gì đã xảy ra với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton cách đây 4 năm. Đến sát bầu cử, vẫn luôn dẫn trước 10 điểm thăm dò nhưng kết cục thì như đã thấy. Bởi vậy, không một ai dám khẳng định hay dự báo trước điều gì, nhất là dù có hơi bị hụt chút năng lượng. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump với tính cách đặc biệt không giống ai vẫn tiếp tục khiến những người ủng hộ ông phát cuồng.
Liên quan đến châu Á, báo Liberation trở lại Trung Quốc với bài phóng sự dài, Vũ Hán từ từ trở lại với cuộc sống.
Bài phóng sự cho thấy cái tên Vũ Hán đã gắn một cách đáng buồn với COVID-19. Thành phố lớn này giờ đây đang cố gắng tìm cách thu hút trở lại các du khách nội địa hiện vẫn không thể ra khỏi Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán giờ đây mở cửa miễn phí hầu hết các tụ điểm du lịch, nới lỏng các biện pháp y tế phòng dịch. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, thành phố từng bị coi là cái nôi của virus corona này vẫn còn bị ám ảnh với nỗi sợ hãi dịch bệnh. Vũ Hán đang cố gắng trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa trận đại dịch này mới có thể lùi vào quá khứ. Liên quan đến Trung Quốc, các trang báo kinh tế của Le Figaro cũng như Le Zico đều chú ý tới việc kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng, tìm lại được tăng trưởng. Sau quý đầu năm sụt giảm nặng nề do dịch bệnh, hai quý liên tục vừa rồi, GDP của nước này đã tăng trở lại 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái và giờ đây Trung Quốc là nước duy nhất trên hành tinh thoát được suy thoái trong năm 2020. Trung Quốc dường như bắt đầu giành lại thị trường xuất khẩu, đặc biệt nhờ bán các sản phẩm trang thiết bị y tế. Lập Vy gọi đó là hiệu ứng COVID tích cực với Bắc Kinh. Tiếp tục với trang kinh tế của Le Monde, tờ báo có bài viết GAFA đổ xô đến Ấn Độ. Bài viết ghi nhận một thực tế đang diễn ra là các ông chủ của những đại tập đoàn tin học hàng đầu thế giới của Mỹ như Google, Apple, Facebook, Amazon đang đầu tư hàng núi tiền vào các doanh nghiệp công nghệ cao ở Ấn Độ, một thị trường lớn nhất sau Trung Quốc. Lý do khiến những người khổng lồ này đi tìm một thị trường mới là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, môi trường kinh tế ở Ấn Độ cởi mở hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ chưa hẳn đã là miền đất hứa mới cho những ông lớn công nghệ số của Mỹ, bởi lẽ nước này dù là một đất nước rộng lớn đông dân nhưng kinh tế lại yếu kém, người nghèo còn quá đông, môi trường chính trị xã hội vẫn còn quá nhiều phức tạp.
Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc, những bức tường thành khó vượt qua. Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Tolga Bilener, Đại học Galatasaray ở Istanbul.
Tạp chí Kinh tế.
Vấn đề người Di cư Nhĩ đe dọa tham vọng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, thế nhưng đó không phải là trở ngại duy nhất. Bắc Kinh giành sân lấn đất vào những vùng vốn Ankara xem là sân sau của mình. Đôi bên đồng thời còn có nhiều mâu thuẫn về địa chính trị và công luận của hai nước đều không mấy có thiện cảm về mối đối tác Trung Thổ. Thưa quý thính giả và các bạn, trong tạp chí tuần trước, Tolga Bilener, tác giả của bài nghiên cứu Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc, tham vọng và giới hạn trong hợp tác kinh tế đã trình bày về tầm mức quan trọng gắn kết hai nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ với Trung Quốc, thế nhưng đồng thời đây cũng là một mối giao thương bất tương xứng giữa Ankara với Bắc Kinh. Ngày hôm nay, cùng với Tonga Bilanes, chúng ta tập trung vào những trở lực trong mối hợp tác giữa một cường quốc khu vực và một siêu cường cả về mặt kinh tế lẫn trên phương diện ngoại giao của thế giới. Trung Quốc hiện nay là một trong ba đối tác kinh tế và thương mại quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, và vì những động lực khác nhau đôi bên đều có tham vọng mở rộng thêm nữa mối quan hệ đó. Có điều nhà nghiên cứu Bilanes đơn cử nhiều thí dụ cho thấy hãy còn quá nhiều những giới hạn để có thể nói đến một trục Ankara-Bắc Kinh. Thứ nhất, chính quyền hai nước tuy đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình du lịch, nhưng người dân Trung Quốc tới nay vẫn không mặn mà với các dự án tham quan Thổ Nhĩ Kỳ, và số ít sang được đến Thổ thì đã vấp phải sự chống đối của không ít người dân xứ này. Đây là hậu quả trực tiếp từ các biện pháp đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đem lại, theo như ghi nhận của Tonga Bilanes. Ở chiều ngược lại thì dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn tẩy chay một đất nước đàn áp Hồi giáo, muốn gột tẩy những nét đặc thù văn hóa của một thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Thí dụ thứ nhì minh họa cho khó khăn trong quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc là các kế hoạch mua bán vũ khí. Đối thoại giữa các giới chức quân sự hai nước đã được thiết lập từ đầu thập niên 1990. Năm 97, Ankara đặt mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn B-611 của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc trang bị vũ khí cho một thành viên NATO. Nhà nghiên cứu Tonga Bilanes lưu ý, thật ra thì hợp đồng mua bán vũ khí với Trung Quốc đã nhanh chóng đụng phải những giới hạn. Mùa hè 2013, trong bối cảnh căng thẳng với các đối tác phương Tây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo chọn sắm hệ thống phòng thủ của Trung Quốc HQ-9. Hai lý do dẫn đến sự lựa chọn này đó là giá cả phải chăng so với tên lửa của Âu Mỹ, và tập đoàn Trung Quốc bằng lòng chuyển giao công nghệ cho đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là điều mà đến nay các nhà sản xuất phương Tây luôn luôn từ chối Ankara. Có điều, viễn cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vũ khí của Trung Quốc là một gáo nước lạnh đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau 2 năm đàm phán cuối cùng thì Ankara đã bỏ dở kế hoạch mua tên lửa HQ-9 do Trung Quốc chế tạo. Chuyên gia giảng dạy tại Đại học Galatasaray, Istanbul, ông Tonga Bilanes không ngần ngại cho rằng chính quyền Erdogan chỉ muốn dùng lá bài Trung Quốc để gây áp lực với phần còn lại trong NATO. Dự án trang bị tên lửa của Trung Quốc này tuy đã bất thành nhưng cũng là điểm khởi đầu để thể hiện quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ muốn mở rộng các mối đối tác ra bên ngoài khu vực của các nước phương Tây. Bằng chứng rõ rệt nhất là năm 2017, Ankara đã đặt mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, và lần này thì chính quyền Erdogan hoàn toàn phớt lờ trước những áp lực và cảnh cáo của các đồng minh trong gia đình NATO. Về phía Bắc Kinh, Trung Quốc đã nhanh chóng khép lại chương mua bán vũ khí để chiêu dụ Thổ Nhĩ Kỳ trên những lĩnh vực khác, đứng đầu là công nghệ mới, với tầm chiến lược quan trọng không kém, như giải thích của nhà nghiên cứu Tonga Bilanes với RFI tiếng Việt.
Pour la Chine, il est quand même significatif qu'un pays membre de l'OTAN choisisse de coopérer avec Pékin.
Điểm đáng chú ý ở đây là một thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương lại hợp tác với Bắc Kinh, chỉ riêng về mặt phát triển công nghệ số chẳng hạn. Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào Trung Quốc để thiết lập toàn bộ mạng Internet 5G. Ngoài ra, đôi bên cũng đang phát triển nhiều dự án xây dựng thành phố thông minh, tức là sử dụng các công nghệ kết nối và phương tiện truyền thông nhằm cải thiện các dịch vụ trong thành phố. Thêm vào đó, như đã đề cập đến với RFI lần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một vị trí địa lý rất thuận lợi về mặt chiến lược. Bắc Kinh thấy rõ đây là một mắt xích quan trọng của con đường tơ lụa mới.
Tuy nhiên, trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc vẫn âm ỉ một ngòi nổ, đó là vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Tôn giáo và ngôn ngữ là hai sợi chỉ đỏ kết nối cộng đồng thiểu số này sống tại vùng tự trị Tân Cương với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trên đài RFI Việt ngữ, Tonga Bilanes trước hết tập trung vào cái gai Duy Ngô Nhĩ đang đâm thẳng vào cả hai phía Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
On peut répondre à cette question sur trois niveaux. D'abord, sur le plan de la politique intérieure.
Có ba cấp độ để trả lời cho câu hỏi này. Đầu tiên hết là yếu tố chính trị nội bộ. Phải công nhận là về mặt chính trị, chính sách của Bắc Kinh về người Duy Ngô Nhĩ là một trở lực đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau. Không nhất thiết phải đi quá sâu về lịch sử. Chỉ cần nhìn lại thời điểm từ thế kỷ 19 cho đến nay, đã có một mối liên hệ giữa cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương với Thổ Nhĩ Kỳ. Người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc theo đạo Hồi và nói một ngôn ngữ bà con với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. yếu tố Duy Ngô Nhĩ luôn luôn hiện diện trong đối thoại Ankara-Bắc Kinh. Thế nhưng đối với Trung Quốc, đây là một vấn đề thuộc về an ninh quốc gia, và Bắc Kinh luôn rất khó chịu khi Ankara đề cập đến hồ sơ Duy Ngô Nhĩ. Trong khi đó, các tố cáo Trung Quốc đàn áp cộng đồng người thiểu số này là một vấn đề mà Ankara không thể làm ngơ, bởi nó động chạm trực tiếp đến bản sắc Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Erdogan luôn trong thế làm siếc đi dây, vì thừa biết rằng đây là một chủ đề nhạy cảm đối với Bắc Kinh, và muốn tránh né để vấn đề Duy Ngô Nhĩ phương hại đến quan hệ kinh tế song phương. Nói một cách khác, hai ghế ngoại giao và kinh tế ở đây đi song hành với nhau. Nhưng chính chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Bắc Kinh như một làn sóng ngầm, vì những lý do tôn giáo, vì tinh thần dân tộc chủ nghĩa, công luận Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất quan tâm đến số phận của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tiêu chung, đây là một chủ đề rất nhạy cảm đối với cả hai bên. Theo một cuộc thăm dò thì công luận Thổ Nhĩ Kỳ có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc, không rõ là những nỗ lực của nền ngoại giao Trung Quốc có cho phép đảo ngược được tình huống trong những năm sắp tới hay không.
Washington đã ban hành các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, rồi Liên hiệp châu Âu đòi đưa quan sát viên đến vùng tự trị Tây Bắc Trung Quốc này. Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể im lặng mãi trên hồ sơ nói trên để tránh làm phật lòng đối tác thương mại lớn của mình là Bắc Kinh. Tác giả bài nghiên cứu Tonga Bilanes ghi nhận đã xa rồi cái thời kỳ mà ông Recep Tayyip Erdogan ở cương vị thủ tướng năm 2009 mạnh mẽ lên án Bắc Kinh tiến hành gần như là một cuộc diệt chủng nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ trong tay chính quyền cũng rất kín đáo trên hồ sơ này. Bên cạnh cái gai nhức nhối nhất đối với cả hai phía là chính sách đàn áp của Bắc Kinh ở Tân Cương, còn có nhiều xung khắc về những quyền lợi cả về ngoại giao, chiến lược lẫn kinh tế giữa Trung Quốc với Thổ Nhĩ Kỳ.
Sur le plan régional, les intérêts de la Turquie et de la République populaire de Chine ne sont pas toujours convergents. On l'a vu clairement à propos de la.
Nhìn rộng ra hơn ở tầm mức khu vực, quyền lợi của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi mâu thuẫn với nhau, ví dụ như trong hồ sơ Syria. Quan điểm của Ankara và Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược nhau. Bên cạnh đó còn phải kể đến sự cạnh tranh về kinh tế đối với khu vực Trung Á và kể cả tại châu Phi. Từ gần một chục năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi, đặc biệt là tại các nước Phi châu Hồi giáo. Sau cùng là ở cấp độ quốc tế, chúng ta đừng quên rằng Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, của Ủy hội châu Âu, và Ankara có tham vọng gia nhập Liên hiệp châu Âu. Khi mà Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ nguyện vọng xích lại gần với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thì nước này chỉ được công nhận với tư cách là thành viên quan sát. Thành thử chúng ta thấy rõ là những giới hạn trên con đường Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau.
Một thăm dò dư luận được Bắc Kinh công bố hồi năm 2012 cho thấy chỉ có 17% những người được hỏi có một cái nhìn tốt về Thổ Nhĩ Kỳ, và lời giải thích kèm theo là Ankara quá thân với Mỹ, đồng thời công luận Trung Quốc cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một phần trong vấn đề Tân Cương. Ở chiều ngược lại, một thăm dò khác do chính Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thì chỉ có 11,8% các doanh nhân Thổ xem Trung Quốc là bạn, 48,7% nhìn ông khổng lồ châu Á này là một mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc, những bức tường thành khó vượt qua. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với đề tài Luật sư Pháp và châu Âu tư vấn cho Việt Nam về Hiệp định Thương mại Việt Nam-Liên Âu. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8, và như vậy hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu kể từ nay sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất 0% nếu đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu. Để giúp Việt Nam thực hiện tốt hiệp định này, các luật sư Pháp và châu Âu trong Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam đang tham gia tư vấn cho các trường đại học và các luật gia ở Việt Nam. Các sáng lập viên của Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam là những chuyên gia kỳ cựu về luật châu Âu và luật quốc tế, và hội thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo ở Pháp, châu Âu và Việt Nam về các vấn đề luật pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch hiện nay của Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch của Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế châu Âu Việt Nam. Thưa luật sư Mỹ Hạnh Ngô Folio, thì trước hết, luật sư có thể cho thính giả biết sơ qua về cái hoạt động của Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế châu Âu Việt Nam.
Cảm ơn anh, Hội Hợp tác Pháp lý châu Âu Việt Nam từ nhiều năm nay rồi đã làm việc với nước Việt Nam bằng cách tổ chức các hội thảo với các trường đại học ở Việt Nam. Vì tôi nghĩ là phải có giáo dục căn bản cho công dân thì họ mới hiểu và có thể áp dụng được cái hiệp định này một cách hiệu quả. Chúng tôi về Việt Nam từ nhiều năm nay, từ 2013, ít nhất là 2013, là tụi chúng tôi năm nào cũng về tổ chức hội thảo từ Hà Nội cho đến Quy Nhơn. Qua Huế, chúng tôi tổ chức các hội thảo với các trường đại học Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quy Nhơn. Qua những chương trình đào tạo và các cơ quan chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến nội dung của những hội thảo này. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu có rất nhiều tham vọng, trong ấy có bảo vệ môi trường. Thành ra là chúng tôi từ nhiều năm nay đã làm việc với nước Việt Nam để mà giúp nước Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn của châu Âu.
Vâng, tức là trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu thì hàng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu phải đáp ứng rất là nhiều tiêu chuẩn gắt gao của châu Âu. Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế châu Âu Việt Nam đã có những cái chương trình tư vấn gì để mà bảo đảm cho chất lượng sản phẩm Việt Nam sang châu Âu ạ?
Châu Âu là một mô hình về chất lượng cao. Các sản phẩm của Việt Nam nếu mà muốn nhập cảng sang châu Âu phải đạt được cái mức của các sản phẩm châu Âu, tức là nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm đó phải được xác định đúng, thành phần của các sản phẩm cũng vậy, và những người làm việc trong ấy phải được đủ điều kiện, không được lao động cưỡng bức, không được bắt trẻ em dưới 16 tuổi lao động thay vì đi học ở trường. Ngoài ra, các sản phẩm ấy cũng phải tôn trọng môi trường. Ví dụ điển hình nhất là nước mắm Phú Quốc. Nếu mà nước mắm xuất sang châu Âu mà viết là nước mắm Phú Quốc thì phải theo một tiêu chuẩn rõ ràng. Không thể nói là nước mắm Phú Quốc nếu mà nước mắm đó không phải làm ở Phú Quốc và không phải làm theo tiêu chuẩn của Phú Quốc. Một cái ví dụ nữa là ví dụ sô-cô-la chẳng hạn. Sô-cô-la nếu mà làm 10% cacao thôi thì không được gọi là sô-cô-la, dưới đó thì họ chỉ có thể gọi là bông bông au sô-cô-la.
Nhưng mà về các cái điều kiện làm việc của người lao động cũng như những cái tiêu chuẩn người lao động á, thì như luật sư có nói là việc sản xuất các sản phẩm mà xuất sang châu Âu không được có chuyện lao động cưỡng bức, không được bắt trẻ em làm việc. Thì như vậy là làm sao mà phía châu Âu có thể kiểm tra giám sát được những cái điều kiện đó?
Việt Nam đã bắt đầu cải thiện rất nhiều, nên Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện thể chế hiệp định thương mại tự do này, phải có luật về droit du travail như bên châu Âu.
Tức là luật về quyền của người lao động.
Bên Pháp này, luật quyền của người lao động rất là quan trọng, rất là khắt khe. Mình không có quyền bắt một người làm lao động một tuần hơn một số giờ. Tiền lương cũng ít nhất là có một cái SMIC. Nghỉ hè thì cũng có một số ngày nghỉ hè rõ ràng, và về hưu thì cũng có quyền đi về hưu. Khi mà các trường đại học và các giảng viên luật sư ở Việt Nam nhờ đến chúng tôi để tư vấn, thì chúng tôi so sánh luật ở Việt Nam với luật ở bên Pháp chẳng hạn, hay luật ở bên Đức, và chúng tôi bổ sung những cái gì còn thiếu. Việt Nam có vài năm để mà có thể adapt với cái hiệp định đó.
Tức là 10 năm để thích ứng với hiệp định đó.
Tất cả những chủ đề đều là Việt Nam yêu cầu, thì lúc đó chúng tôi tổ chức hội thảo để mà đáp ứng những cái nhu cầu đó.
Gần đây nhất là hội đã tổ chức hội thảo về chủ đề gì ạ?
Dạ, chúng tôi làm về môi trường ở Hà Nội. Lúc ấy còn ông đại sứ Bertrand Loctolari cũng có đến tham dự. Mỗi lần chúng tôi làm ở Việt Nam là luôn luôn thông qua đại sứ quán và Bộ Ngoại giao, thành thử ra là luôn luôn đại sứ Pháp ở Việt Nam được mời đến và phát biểu và hoàn toàn ủng hộ những chương trình hội thảo của chúng tôi. Tất cả đều là quan trọng hết, là vì chẳng hạn như luật về người tiêu dùng, luật bảo vệ những người lao động, luật bảo vệ những giao dịch, là vì tất cả đều dính líu với nhau. Môi trường là rất là quan trọng. Việt Nam đã ký Hiệp định Khí hậu Paris, thành ra là Việt Nam rất quan tâm, nhất là nước Việt Nam cũng là có ven biển dài, thành ra là một trong những 10 nước bị tác động rất nhiều về vấn đề khí hậu.
Năm nay là do tình hình dịch COVID-19 cho nên là những cái trao đổi giữa Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế châu Âu Việt Nam với đại phía Việt Nam cũng tạm ngưng. Nhưng mà nếu mà tình hình diễn biến tốt năm sau thì hội có những dự án nào khác để tiếp tục mở rộng hoạt động ở Việt Nam ạ?
Chắc chắn là cái hội thảo đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm ở Việt Nam khi chúng tôi về được Việt Nam là liên quan đến hiệp định thương mại này. chỉ vì là từ đây đến đó, thứ nhất là Việt Nam đã có một tí kinh nghiệm về việc áp dụng cái hiệp định này, sẽ cần chúng tôi tư vấn. Thứ hai nữa là Việt Nam có 10 năm để mà thích ứng cái hiệp định đó. Thử ra là trong mấy năm tới là tất cả những cái vấn đề đều liên quan đến hiệp định này. Trong khi chờ đợi về Việt Nam, tôi cũng đang có dự án làm ở Paris một hội thảo về hiệp định này. Và tôi sẽ làm ở Société de Législation Comparée vì tôi là chủ tịch của Ủy ban Việt Nam của Société này về an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ là trên hoàn cầu ai cũng thích nước Việt Nam, thích sản phẩm Việt Nam, nhưng mà chắc chắn là có những sản phẩm chưa đạt được mức của châu Âu. Châu Âu có cái danh tiếng về chất lượng. Chẳng hạn như năm ngoái khi tôi về Hà Nội, tôi có thấy trong một cái tiệm có viết EU quality. Nếu mà Việt Nam đạt được cái mức chất lượng của châu Âu thì chắc chắn là dễ sản xuất sản phẩm hơn, sản xuất nhiều hơn và thu hút đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đến Việt Nam nhiều hơn. Để như vậy, Việt Nam không bị lệ thuộc vào những nước trong khối ASEAN thôi.
Ngoài các hoạt động tư vấn cho các trường đại học trong vấn đề thực hiện Hiệp định Việt Nam-Châu Âu về thương mại tự do, thì hội của luật sư đã có những hoạt động gì trong lĩnh vực đào tạo?
Dạ, không có một tháng nào mà chúng tôi không có đào tạo sinh viên, đào tạo luật sư, đào tạo cả giảng viên nữa. Vì chúng tôi nghĩ là nền giáo dục bắt đầu từ căn bản, và nếu mà mọi người đều được giáo dục như nhau thì chắc chắn là mọi người đều ý thức là cần tăng chất lượng, cần có sự tin tưởng nhiều hơn của công dân Việt Nam.
Hiện nay thì do cái tình hình dịch Covid thì cái việc mà giúp đào tạo như thế nó có gặp trở ngại nhiều mà.
Không, là vì thay vì về Việt Nam và gặp mặt mọi người thì chúng tôi cũng đã làm vài cái video conference với vài đại học. Nhưng mà chắc chắn là nếu gặp nhau thì dễ dàng hơn và dễ phát triển hơn những mối quan hệ hơn là qua video conference.
Vâng, chúng tôi cảm ơn rất nhiều luật sư Mỹ Hạnh Ngô Furio đã trả lời phỏng vấn hôm nay về các hoạt động tư vấn của Hội Hợp tác Pháp lý Quốc tế Châu Âu Việt Nam mà luật sư là chủ tịch.
Xin cảm ơn anh.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Mỹ, Nhật, Úc lần đầu tiên tập trận hải quân chung tại Biển Đông. Tại Pháp, hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 điều trị hồi sức, mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 5 năm nay. Ủy ban tổ chức tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ ấn định thể thức cuộc tranh luận lần thứ hai. Ứng cử viên Donald Trump lên tiếng chỉ trích nhưng chấp nhận tham gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Nga muốn Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tái đắc cử? Mục theo dòng thời sự bên lề kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, tại sao bầu cử Tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba đầu tháng 11? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề Thể chế thế tục Pháp bị thách thức, tranh luận về hiện tượng nhiều giáo viên né tránh các chủ đề tôn giáo nhạy cảm trong giảng dạy do lo sợ bị trả thù. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.